ở quảng trường, gần cái nhà thờ nhỏ cao liêu kêu, có tháp chuông rất cổ, đang diễn ra một trò lạ thường chưa từng có ở thành phố này. Bọn ngụy diễu binh, những đơn vị của sư đoàn bộ binh, súng ống nai địt từ đầu đến chân, đứng thành đội hình chữ nhật, đều xăm sắp trên ba mặt quảng trường. Ở đằng trước, ba trung đoàn bộ binh đứng theo đội hình ô vuông kéo dài từ cầu nhà thờ đến suốt dọc hàng dậu trường học. Một đám người họp thành một khối màu xám bẩn, đội mũ sắt trông như quả dưa hấu, bổ đuôi, úp sụp lấy đầu, đứng sắp hàng thẳng, súng cầm tay, dựng bên hông, băng đạn cuốn đầy người. Đây là sư đoàn thiện chiến nhất của nền đốc chính. Chúng ăn mặc chững vì lấy ở những kho quần áo của quân đội Nga Hoàng cũ. Số quân hệ hơn một nửa là con nhà Gulag, những quân thù kết chính quyền Xô Viết ra mặt. Quân phản động Nga trắng ném sư đoàn này vào thị trấn Sepetovka để bảo vệ đầu mối đường xe lửa có tính chất chiến lược trọng yếu bậc nhất này. Từ Sepetovka có đường sắt đi 5 ngả. Đối với Belura, mất Sepetovka tức là mất tất cả. Chính thể đốc chính của chúng thế là chỉ còn mảnh đất tí xíu này. Thủ đô của đốc chính bây giờ phải đóng ở thị trấn Vinnytsia nhỏ bé. Tên đầu lĩnh trưởng đã định thân hành đến duyệt các đơn vị, quân lính sẵn sàng đón hắn. Ở hàng cuối, xếp cho khuất mắt vào tận xó quảng trường là trung đoàn lính mới động viên. Đám thanh niên ấy, chân không giày, quần áo tắp nham đủ kiểu, đủ màu. Những chàng dân quê ấy bị bọn ngụy sụp vào tận làng, kéo khỏi ổ, nằm hay tóm ngay giữa đường trong những đêm càn bắt lính. Chẳng có bụng dạ nào đi đánh nhau cả. Họ nói với nhau, ai dạy gì? Bọn sĩ quan của Pelura chỉ đạt được kết quả là áp giải họ vào thành phố, chia ra thành các đại đội và tiểu đoàn, rồi ấn súng vào tay họ. Nhưng ngay ngày hôm sau, 1/3 số đó đã biến mất, số còn lại mỗi ngày một ít đi. Phát ngay giày cho lớp thanh niên đó thì quá ư là dại, và lại giày của bọn ngụy có nhiều lắm đâu, nên chúng liền ra lệnh đi lên tập trung phải mang kèm theo cả giày. Kết quả rất ngộ nghĩnh, vì những người bị bắt làm lính ấy đào đâu ra giày, ngày mảnh xẻ sách buộc lại, buộc dây thép đủ dính được lấy chân cũng chẳng có nữa là. Chúng đành dẫn họ đi chân đất ra tham gia cuộc duyệt binh còn hơn. Sau bộ binh là đến trung đoàn kỵ binh của Golub. Bọn này đứng án ngữ giữa đám đông dân phố đang tò mò, ai cũng muốn xem duyệt binh thế nào. Đầu lĩnh trưởng sắp đến nơi rồi, thành phố này mấy khi có duyệt binh như thế, cho nên dân phố không ai muốn bỏ qua trò vui không mất tiền này. Trên những bậc thềm nhà thờ, bọn võ quan, bọn chức tước, hai con gái lão giáo trưởng, một mớ cấp viên giáo học Ukraine, một nhóm cô sắc tự do, viên thị trưởng, người khơi củ lưng, tóm lại là đám thượng lưu của xã hội ở đây. Trong số đó có tên tổng thanh tra bộ binh, mặc quân phục, chính hắn ta chỉ huy cuộc duyệt binh hôm nay. Trong nhà thờ, lão cố Vasily mặc áo chầu, chuẩn bị làm lễ. Người ta chuẩn bị đón tiếp Petlura long trọng lắm, có mang cả cờ vàng xanh ra trời đến nữa. Lính mới hôm nay phải tuyên thệ trước mặt đầu lĩnh trưởng. Tên chỉ huy sư đoàn ngồi trên chiếc xe pho tàng, dốc sơn, lòi sắt, chạy về phía nhà ga đón Petlura. Lão tổng thanh tra bộ binh ra hiệu gọi gã quan năm sắc nhắc, mảnh khảnh, có tí râu mép vệch lên rất điệu. Anh lấy một người đi theo, chạy về đoàn bộ và hậu cần kiểm tra lại, bố trí cho sạch mắt, cho tươm tất đâu vào đấy. Nếu ở đấy có bọn tù thì sàng lọc lại xem, bọn lem nhem thì tống cổ ra nhé. Xác nhắc dập chân đứng nghiêm chào, rồi cùng một tên quan ba phi ngựa về đoàn bộ. Từ thành cha quay lại vồn vã, hỏi đứa con gái lớn lão cố đạo, còn cơm nước thế nào cô? Chu tất rồi chứ? Ngài công lo, có quan giám binh thân đến trông nom rồi ạ. Con này đáp lời, hai mắt thèm thuồng, đắm đuối, nhìn tên thanh tra đẹp trai kia. Bỗng tất cả náo động lên, một tên kỵ binh cúi rạp trên bờm ngựa phi tới, hắn vẫy tay và kêu lên, đến rồi! Tên thanh tra liền hô, đứng vào hàng! Bọn cai đội chạy về chỗ. Khi chiếc xe ô tô Ford thở hồn hà hồn hển đỗ bên thềm nhà thờ, nhạc cử bài, xứ Ukraine vẫn sống mãi. Đầu lĩnh trưởng Petlura theo sau tên sư đoàn trưởng nặng nề bước ra khỏi xe. Y cười tầm thước, đầu biếu cắm chắc trên cái cổ đỏ gay, mặc áo cô sắc xanh bằng dạ tốt, lưng thắt dây da vàng, rất khổ, browning nhỏ xíu, bên hông đựng trong túi bằng da hưu lộn. Đầu y đội mũ lưỡi chai kiểu Kerensky, có mang huy hiệu cái đinh Ba Sơn Men. Trong hình dạng Simon Pelora chẳng có tướng nhà binh tí nào. Vẻ bực tức, y nghe tên thanh tra báo cáo rất ngắn, sau đó tên thị trưởng đọc chúc từ. Pelora lờ đãng nghe, qua đầu tên thị trưởng, y nhìn xuống các trung đoàn quân trước mặt sắp thẳng hàng. Y gật đầu ra hiệu cho tên thanh tra, cho bắt đầu duyệt binh. Y leo lên một cái bục nhỏ gần cột cờ hò hét với lính 10 phút. Y nói không hùng lắm, không có hứng vì đi được mệt. Y nói xong thì sắp theo lệnh chỉ huy, của lính reo lên. Vinh quang, vinh quang! Y bước xuống và lấy khăn lau chán rồi cùng với tên thanh tra và tên sư đoàn trưởng duyệt các đơn vị. Khi đi qua những hàng lính mới động viên, y nheo mắt khinh bỉ, cắn môi tỏ vẻ bực mình. Duyệt binh gần xong thì đoàn lính mới động viên từng trung đội một hàng ngũ loạt choạc đi gần tới cột cờ chỗ lão cú Vasily tay cầm sách bổn đứng làm phép. Bọn lính hôn sách bổn rồi hôn vào một góc lá cờ. Đang lúc làm lễ thì xảy ra một chuyện bất ngờ. Một đoàn đại biểu không biết ở đâu mọc ra len lỏi vào quảng trường, lù lù tới tận chỗ Pelora. Đi đầu là lão Berluptang, lái gỗ sầu sụ lễ mễ bê lễ vật. Theo sau là lão chủ hiệu tạp hóa Phúc và ba tên lái buôn to khác. Berluptang khúm núm cúi sạp dâng lễ vật cho Pelora. Toàn dân Do Thái chúng tôi kính cẩn chào mừng ngài quốc trưởng, độ ơn cao dày của ngài và tỏ lòng sùng bái ngài, kính mong ngài chấp nhận cho tờ chúc từ của chúng tôi. Tên đội đứng bên nhận lễ vật, Pelora liếc qua tờ chúc từ rồi lẩm nhẩm, được. Vừa lúc ấy thì lão Phúc len lên ngay, bẩm tướng công, chúng con cắn cỏ lại ngài thì ân cho chúng con được làm ăn buôn bán và che chở cho chúng con là người Do Thái khỏi bị những cuộc càn Do Thái. Lão Phúc khó khăn mãi mới dám nói đến tiếng càn Do Thái này. Pelora mặt hầm hầm, cau mày khó chịu. Quân đội ta không có càn Do Thái, các người phải biết thế mới được. Lão Phúc buông thõng tay, tiêu nghiệu. Pelora nhún vai bực tức, cáu cái đoàn đại biểu rất chướng này. Y quay phát lại, đứng sau y, cô lúc đang mím môi, cắn râu mép đen xì. Đại tá, dân kêu về lính của ông phải xét xem vì sao dân kêu và thi hành những biện pháp cần thiết. Rồi hắn quay lại tên thanh tra ra lệnh, bắt đầu cho diễu binh. Đoàn đại biểu Vu Phúc có ngờ đâu lại chạm trán cô lúc ở đây, bèn vội vàng tìm cách lùi đi. Lúc bấy giờ, mọi người đi xem đều chú ý vào bọn lính đang sửa soạn diễu binh, tiếng chỉ huy thét lên cộc lóc. Cô lúc vẻ mặt bề ngoài cố chấn tĩnh, đón đầu Berluptang, nói nhỏ nhưng sầm từng tiếng. Xéo ngay đi chỗ khác, đồ ngoại đạo, xéo ngay, không ôm cho băm thì chúng mày làm ba tê bây giờ. Nhặt cử một bản hành khúc và những đơn vị đầu tiên và đầu xỉu. Khi đi ngang qua chỗ Pelora đứng, chúng hô lên hai tiếng vinh quang như cái máy, rồi quay rẽ sang các phố bên. Đi đầu các đại đội là bọn cai đội, mặc quần áo kaki mới, bước ung dung như đi dạo phố, tay ve vẩy chiếc gậy chỉ huy. Đây là lần đầu tiên bọn cai đội cầm gậy, cũng như bọn lính bồng súng được học lối xỉu binh như thế. Cái đuôi sau sốt là lính mới động viên đi loạt choạc, không biết bước theo lối nhà binh, vừa đi vừa xô đẩy nhau. Tiếng chân đất lê trên đường nghe lào xào. Cai đội chạy ngược chạy xuôi để giữ hàng lối, nhưng không thể nào giữ được. Khi đại đội 2 đi qua, một gã đi rìa bên phải, mặc áo sơ mi vải thô, mày há hốc mồm nhìn đầu lĩnh trưởng, vấp phải ổ gà, ngã sóng xoài ra mặt đường. Súng của gã quệt vào đá kêu đến keng một cái. Gã lóp ngóp trực bò dậy nhưng bị sọc người đi sau hỗn loạn kéo tràn qua đạp gã ta lại ngã suối ngay xuống nữa. Người đứng xem thấy thế cười bò ra, cả trung đội của gã ta rối tung, đám lính còn lại đi sau tán loạn. Các thanh niên rủi ro kia nhặt súng đứng dậy chạy vội theo đội mình. Pelora thấy cảnh tượng chán chường ấy, quay mặt đi không buồn nhìn nữa. Y không chờ cho hàng quân đi xíu hết bỏ đi ra xe ô tô. Tên thanh tra chạy theo sau cúm núm hỏi: Đức đầu lĩnh trưởng, ngài không ở lại sơ cơm ạ? Pelora thốt ra tiếng gọi lòn. Không. Trong số những người trèo lên hàng rộ, sắt cao, nhà thờ đứng xem diễu binh có Sergei, Valia và Klimka. Sergei tay biếu chắc lấy cột sậu, đôi mắt hằn học nhìn bọn đứng ở dưới thềm. Valia ơi, ta đi về thôi, hạ màn đến nơi rồi. Sergei tay buông song sắt tụt xuống, giọng khiêu khích, nói rất to. Những người đứng xem nghe câu nói kinh ngạc ngoái cổ lại nhìn. Sergei thản nhiên, không để ý đến ai, cứ đi thẳng ra cửa, em gái anh và Klimka đi theo sau. Quan năm sắc nhắc và một quan ba đi theo phi cửa đến đồn giám binh, nhảy phát xuống. Chúng đưa cửa cho tên lính hầu, rồi học tốc đi vào trại vệ sĩ. Sắc nhắc giọng hách dịch hỏi tên lính gác. Đồn trưởng đâu? Tên lính ấy ấp úng. Con không biết. Ông đồn đi đâu rồi ấy ạ? Sắc nhắc đưa mắt nhìn một vòng gian phòng gác lộn xộn, bẩn thỉu, nhìn những giường, chăn đệm sộc sạch, trên có mấy tên lính cô rắc, phấp phơ, nằm chỏng cọng. Có cấp trên vào mà bọn chúng cũng không thèm đứng dậy nữa. Sắc nhắc thét lên. Sao bật như chuồng bò thế này? Hắn là bọn lính đang nằm. Bọn bay nằm đấy, làm gì như đàn lợn xề mới đẻ xong thế? Một tên lính cô rắc ngồi nhòm dậy, một cái như người ăn quá no, rồi lè nhẹ bực tức. Làm gì mà thét lên thế? Chúng tôi cũng có mồm biết thét được cả. Sắc nhắc chộp lên. À, mày láo, mày có biết mày nói với ai không? Đồ ngu như bò, tao là đại tá Sắc nhắc đi, hiểu chưa? Đồ chó chết, đứng dậy ngay lập tức, không có soi này, ông quất ngay vào lưng bây giờ. Sắc nhắc nóng tiếc lồng lộn lên. Ông hẹ cho chúng mày một phút, chúng mày phải tức khắc vứt ngay những thứ bẩn thỉu mày đi. Dọn lại giường, rồi gồ lại cho ra người một tí, bộ đội gì mà như thế? Chẳng phải lính cô sắc nữa, mà thật là một lũ cướp đường. Sắc nhắc tức giận tới cao độ, đụng phải chỗ sắc giữa đường, hắn bực quá lấy chân đá ngay. Tên quan ba cũng phụ họa theo, chỉ rùa lung tung, quất roi vun vút vào không khí, đuổi những tên lính đang nằm bò dậy. Đức đầu lĩnh trưởng đang duyệt binh, ngài có thể ghé vào đây. Quan bay quạt lên xem nào, mau lên. Bọn lính nhận ra câu chuyện trở nên quan trọng, không phải trò đùa, có thể ăn đòn thật, vì uy danh Sắc nhắc thì ai mà không biết nữa. Chúng chạy đi dọn dẹp nhốn nháo lên như người phải bỏng. Công việc bắt đầu chạy hang. Tên quan ba đề nghị với Sắc nhắc, bây giờ ta đi xem lại bọn tù, chẳng hiểu chúng nhốt những ai ở đây. Nhỡ ra Đức đầu lĩnh trưởng ngày ngó vào thì lại có chuyện mất. Sắc nhắc hỏi tên gác, đứa nào cầm chìa khóa mở ngay nhà pha xem nào. Tên quản cơ chạy vội lại mở cửa. Lão quan năm vẫn quát ầm lên, đồn trưởng sao đi đâu mất mặt, cứ để ta chờ mãi hắn hay sao? Rồi Sắc nhắc lại lệnh, đi tìm đồn trưởng gọi về đây cho ta. Tập hợp đội vệ sĩ ra sân, sắp thẳng hàng lại, tại sao súng không có lưỡi lê? Tên quản phân trần, bẩm quan, chúng con mới đổi đến hôm qua. Nói rồi hắn chạy ra cửa đi tìm đồn trưởng. Tên quan ba lấy chân ẩy cửa nhà pha. Một vài người ngồi ở sàn đứng nhòm dậy, những người khác vẫn nằm. Sắc nhắc ra lệnh, mở cửa ra, ở đây tối quá. Hắn nhìn kỹ từ mặt người bị giam. Làm sao mà bị giam? Hắn quắc mắt hỏi ông cụ già đang ngồi trên bục. Cụ này đứng dậy, xốc lại cái quần, giọng lắp bắp, sợ sệt. Trả lời ấp úng, bẩm ngài, lão không biết, lão thấy dẫn đến đây thì ở đây. Ở nhà lão mất con ngựa, lão có tội gì đâu. Tên quan bà ngắt lời, mất con ngựa của ai? Ngựa của quân đội à? Các ông quyền đóng ở nhà lão, bán nó đi, lấy tiền uống rượu và bây giờ lại đổ tội cho lão. Sách nhắc liếc mắt rất nhanh, nhìn ông già từ đầu đến chân và nhún vai bực mình. Nhặt quần áo rồi xéo. Sách nhắc quát lên thế rồi quay lại mụ nấu rượu. Ông lão vẫn chưa tin là chúng tha mình, quay lại phía tên quan ba, chấp chấp cặp mắt, lờ đờ hỏi lại. Thưa, thế lão được vậy ạ? Tên quan ba gật đầu ừ, bước đi ngay cho rảnh. Ông lão vội vớ lấy cái túi treo ở bục rồi lắc ra cửa lùi mất. Sắc nhắc đã hỏi đến mụ nấu rượu. Còn mụ kia, sao mụ bị giam ở đây? Mụ hàng rượu nhai kín ngấu cho hết miếng ba tê rồi nói huyền thuyền, bẩm quan lớn, thật oan con ở quá, các ông ấy đến nhà con uống rượu rồi bắt giam con. Sắc nhắc hỏi, tao nghe ra là mụ bán rượu chứ gì? Mụ ta lấy làm phật ý kêu ca, sao gọi là bán được ạ? Như ông đồn trưởng đây lấy của con 4 chai mà không trả xu nào cả, các ông ấy thế cả, uống sổ quyệt, thế còn gọi là buôn bán sao được nữa ạ? Thôi ta hiểu rồi, mụ cút đi đâu thì cút, nhanh lên. Mụ ta không để lũ quan ngụy phải nhắc lại lệnh của chúng lần thứ hai nữa, vớ lấy cái thúng, cúi lại cảm ơn rối rít rồi đi giật lùi ra cửa. Đa tạ các quan, xin trời Phật phù hộ các ngài được mạnh khỏe. Đô Liên Nhích tròn xoe mắt nhìn tấn hài kịch đó, không ai trong những người tù ở đây còn hiểu như thế nào là thế nào. Chỉ rõ một điều, chắc bọn mới đến là chỉ huy cao cấp gì đây nên mới có quyền thả tù như vậy. Sách nhắc hỏi đến Đô Liên Nhích, còn tên kia, tại sao mày bị bắt? Tên quan bà thét lên, đứng dậy, Cái mặt đại tá phải đứng dậy. Dolinic nặng nề, chậm chạp đứng dậy. Xét nhắc hỏi lại, ta hỏi mày tại sao bị bắt? Dolinic nhìn bộ sâu mép vểnh của tên quan năm đến mấy giây, nhìn cái mặt cạo nhẵn của hắn, rồi nhìn cái mũ lưỡi chai mới kiểu Kerenki có đính huy hiệu Sơn Men. Bỗng nhiên, một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong óc. May ra có thể ăn tiền đấy. Và anh nói ra ý nghĩ vừa vụt đến trong đầu. Tôi bị bắt vì tội đi chơi sau 8 giờ tối. Toàn thân căng thẳng đến đau đớn, anh chờ đợi. Thế đêm hôm đi làm gì? Bẩm lúc ấy chưa khuya, mới có 11 giờ thôi ạ. Miệng nói mà bụng vẫn không tin là thoát được, nhưng đầu gối anh run lên khi nghe tiếng quát cộc lốc. Cút! Anh quên khuấy cả chiếc áo vét tông, cứ thế đi ra cửa. Lão quan ba đã hỏi sang người khác. Pavel là người cuối cùng, anh đang ngồi trên sàn, rất đỗi bàng hoàng, không hiểu chuyện ra làm sao nữa. Cũng không đủ thời giờ để ngẫm nghĩ tại sao chúng lại tha cả Dolinic ra được. Không thể nào mà hiểu được chúng tha tất cả hay sao. Nhưng sao lại thả Dolinic? Dolinic bảo với chúng là bị bắt vì đi chơi khuya. Pavel vụt hiểu ra. Tên quan năm hỏi đến lượt bác thợ cạo đen xe, cây nhòm. Vẫn một câu hỏi đi hỏi lại đó. Còn mày, sao bị bắt? Đen xe mặt tái mét, hồi hộp, hang máu trả lời. Các ông ấy bảo con tuyên truyền, con không hiểu con tuyên truyền cái gì cả. Sắc nhắc vểnh tai lên nghe. Cái gì? Tuyên truyền à? Mày tuyên truyền cái gì? Điên xe khoa tay không hiểu ý ra sao. Con có biết đâu, con chỉ nói người ta lấy chữ ký vào bản đơn kêu của dân Do Thái đưa lên Đức đầu lĩnh trưởng. Tên qua ba và sắc nhắc nhích lại gần điên xe. Đơn kêu gì? Dạ đơn xin cấm càn Do Thái. Ngài cũng biết ở đây vừa có một cuộc càn ghê người, dân chúng kiếp đảm. Sắc nhắc ngắt lời. Ta hiểu rồi, được, muốn có đơn kêu, chúng tao sẽ thảo đơn kêu cho mày, đồ Do Thái, mặt kiếp. Rồi sách nhắc quay lại bảo tên quan ba. Giữ quân hề cho ta cẩn thận, đem dẫn xa đi, đưa nó về ban tham mưu, ta sẽ nói chuyện thẳng với nó để xem chính đứa nào đầu tiêu cái việc đơn kêu này. Điên xe trực nhoi lên cãi, xong soi cửa của tên quan ba đã quất vào lưng. Cấp mồm, thằng chó chết. Bất tử cạo đau nhăn mặt lại, lùi về góc phòng, môi run lên, cố nén tiếng khóc nức ứ lên cổ. Khi cảnh cuối đó diễn ra thì Pavel đã đứng dậy trong nhà giam chỉ còn mình anh và tên xe. Sắc nhắc đã đứng trước Pavel, dương hai mắt đen hau háu nhìn anh từ đầu đến chân. Thằng này, chuyện gì thế? Điếm Pavel đáp nhanh, còn cắt một miếng yên ngựa để làm đế giày. Tên quan nằm không hiểu, hỏi sao? Yên ngựa nào? Có hai ông lính của sắc đóng ở nhà con chót dại cắt chiếc yên ngựa cũ để làm đế giày, cho nên các ông lính của sắc bắt con đem đến đây. Và hang lên với hy vọng ngây ngất được trả lại tự do. Pavel nói thêm, nếu con biết là không được lấy thì... Lão quan nằm nhìn Pavel, bĩu môi khinh bỉ. Không hiểu lão đồn trưởng dám binh làm cái ngỗng gì, thật chơi mà hiểu được ra làm sao. Bắt giam được những của quý thật. Rồi hắn quay ra cửa, hét Pavel, thôi cho mày về nhà và nói với bố mày cho mấy cái phát vào mô đít. Danh con, xéo. Pavel còn ngỡ là tai mình nghe nhầm và con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhặt cái áo vét tông của Dolinic bỏ rơi trên sàn, rồi chạy ra cửa. Anh qua phòng gác và theo sau sắc nhắc đang đi ra. Anh vụt qua sân rồi chạy qua cổng sắt và ra đường cái. Trong nhà giam, chỉ còn lại bác thợ cạo đen xe, đen đuổi. Đau buồn tê tái, bác đưa mắt nhìn chung quanh. Theo bản năng, bác đi mấy bước ra cửa. Nhưng một tên lính gác đã vào khép cửa, khóa trái lại và ngồi trên chiếc ghế đầu chắn ngay đó. Đứng trên thềm nhà giam, sắc nhắc rất lấy làm hài lòng, nói với tên quan ba, thật may mà chúng mình ngó đến đây, mày xem chúng nhét vào đây đủ cóc nhái bỏ đi, mình phải cho tên đồn trưởng giám binh ngồi tù ít nhất là 2 tuần mới được, thôi ta đi chứ. Tên quản đã tập hợp sẵn lính của nó sắp hàng ở cả ngoài sân, thấy tên quan năm hắn chạy lại báo cáo. Bẩm quan đại tá, xô chạy xếp dọn đã xong, đâu vào đấy rồi ạ. Sắc nhắc cho chân vào bàn đạp, nhịp phát lưng yên ngựa, còn tên quan ba thì vẫn loay hoay với con ngựa bất cam của nó. Sắc nhắc vừa lần dây cương vừa bảo tên đội, mày bảo với đồn trưởng giám binh là tao đã thả hết cả lũ chó chết mà hắn thu nhặt bấy lâu nay. Mày nói thêm với hắn là tao sẽ cho hắn ngồi tù 2 tuần về tội để bẩn thỉu ở đây. Còn thằng đang bị nhốt kia thì điệu ngay lập tức sang tham mưu, chúng bay thì chuẩn bị cho sẵn sàng. Tôi đội đáp lại, tay đưa lên ngang vạch mũ, xin tuân lệnh quan đại tá. Tên quan năm thúc ngựa cùng với hết tên quan ba phi lại quảng trường, nhưng diễu binh ở đó đã xong từ lâu rồi. Chạy qua được 7 nhà thì Pavel dừng lại, không còn sức mà chạy tiếp nữa. Những ngày đói khát bị giam trong phòng ngột ngạt làm Pavel kiệt sức, về nhà thì không được. Đến nhà Boruzak thì nhỡ ra có ai biết là có thể làm liên lụy, tan cửa nát nhà bạn. Vậy thì đi đâu bây giờ? Anh không biết làm thế nào, cứ chạy. Những vườn rau và sân sau các nhà đã lùi lại sau anh. Mãi đến khi chạm người vào hàng rào nhà ai đó, Pavel mới sực tỉnh. Pavel đứng sững lại, sừng sốt. Sau hàng rào cao mà mình đang đứng tựa lưng đây lại chính là vườn nhà ông Chánh Kiệp Lâm. Hóa ra đôi chân mỏi sừ của mình lại đưa mình đến đây. Mình đã định bụng đến đây hay sao ấy nhỉ? Không. Nhưng tại sao mình lại đứng ngay trước biệt thự này mà không dừng chân đứng lại ở chỗ khác? Anh không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Phải kiếm chỗ nào ghì chân cái đã, rồi còn nghĩ cách đi xa nữa. Trong vườn này có một vòm cây rất kín, nấp vào đấy chẳng ai thấy được đâu. Pavel nhảy lên, bám lấy mép một thanh gỗ, trèo lên hàng rào rồi tụt sang bên kia. Anh đưa mắt nhìn mái nhà thấp thoáng sau rặng cây, rồi đi thẳng đến vòm cây. Những chỗ vòm cây trống trải quá, dạo hè còn có nho dại phủ kín, giờ thì cây cối trơ trụi. Anh định quay ra, nhưng muộn quá rồi, tiếng chó sủa dữ dội ở sau lưng. Một con chó to từ trong nhà đang chạy hồng hộc theo lối đi đầy lá, sổ ra cắn anh, sủa oang cả vườn lên. Pavel đứng thế thủ. Nó nhảy sổ vào nhưng bị Pavel lấy chân đá. Con chó lồng lên, chực nhảy vào lần nữa. Thật cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao nếu lúc đó không có tiếng ai quá quen thuộc, lanh lảnh la lên. Tôi đây do, chạy lại đây nào. Tôi nhà chạy ra, cầm lấy vòng xích cổ, lôi con chó Teresa lại, rồi nói với bóng người đang đứng bên hàng rào. Anh làm thế nào mà vào đây được? Con chó này hay cá lắm đấy, may mà tôi. Tôi nhà chưa nói hết câu, đã im bặt, mắt mở to nhìn. Anh chàng trẻ tuổi không rõ làm sao vào đây được này, giống Pavel quá. Bóng kia động đậy, khẽ hỏi lại, em, cô không nhận ra tôi sao? Tôi nhà reo lên một tiếng và bổ lại chỗ Pavel. Anh Pavlusa, anh đấy ư? Con chó Teresa nghe tiếng chủ kêu tơ là ra hiệu cho hắn, bèn nhảy sổ lên. Không được cắn, đi! Teresa bị tôi nhà đá cho mấy cái, hục hặc cúp đuôi chạy vào trong nhà. Tôi nhà nắm lấy tay Pavel hỏi, anh được tha hay sao? Thế em cũng biết chuyện à? Tôi nhà không nén được nỗi hồi hộp, cảm động, trả lời câu một. Em biết hết, Lisa kể cho em nghe, nhưng anh làm thế nào ra được? Người ta tha anh hay sao? Pavel trả lời giọng mệt mỏi. Chúng tha nhầm em ạ. Anh trốn khỏi nhà pha. Chắc bây giờ chúng đang truy đã. Anh cũng không định đến đây. Tình cờ trông thấy vòm cây kia, anh tiến vào ẩn để nghỉ một lát. Rồi như để xin lỗi, Pavel nói thêm. Anh mệt lắm. Tôi nhà nhìn anh một lúc lâu, chan chứa tình thương, chiều mến mặn nồng. Vừa lo lắng, vừa vui sướng, tôi nhà siết chặt tay Pavel. Anh Pavel, anh Pavel yêu quý, anh Pavel thân thiết bé bỏng của em yêu anh. Anh có hiểu em không? Anh rất bướng của em. Tại sao tối hôm nọ anh lại đùng đùng bỏ về? Giờ anh phải vào nhà em. Em giữ anh lại. Không cho anh đi nữa đâu. Anh ở nhà em yên ổn. Anh ở đây đến bao giờ yên thì thôi. Pavel lắc đầu. Nhỡ chúng tìm thấy anh ở nhà em thì làm thế nào? Anh không thể vào nhà em được. Tay tôi nhà càng siết chặt, mi dài sung sung, mắt sáng lên. Anh không vào thì chẳng bao giờ anh còn gặp được em nữa. Với lại, anh Arachom không có nhà, anh ấy đã bị chúng áp giải đi lái xe rồi. Các anh công nhân xe lửa đều bị chúng bắt đi làm cả. Anh tính đi đâu bây giờ mới được? Pavel hiểu thấu lòng tôi nha, lo lắng. Nhưng mối lo sợ có thể gieo tai vạ cho người con gái mà anh yêu dấu khiến anh ngần ngại. Bao nhiêu thử thách đã làm anh kiệt sức mệt lả, bụng đói như cào làm Pavel không cưỡng lại được nữa. Anh nghe theo. Trong khi Pavel ngả lưng ở ghế dài, buồn tôi nha, thì tôi nha xuống nói chuyện với mẹ ở dưới bếp. Mợ ơi, trên buồng con có anh Pavel Karasagin là học trò con, mợ nhớ ra chứ? Con không dám giấu mợ điều gì, anh ấy bị bắt vì đánh tháo cho một người lính thủy Bolshevik. Anh ấy vừa trốn ra được, nhưng không có nơi nào ẩn cả. Giọng tôi nha bắt đầu run. Mợ ơi, con xin phép mợ đồng ý để anh ấy ở nhờ nhà ta, con van mợ. Đôi mắt tôi nha van lên nhịp mẹ. Bà mẹ thì nhìn mắt con như giỏ xét. Được, mợ cũng chẳng cấm con, xong con cho cậu ta ở vào đâu mới được? Tôi nha đỏ mặt, bối rối, hồi hộp trả lời. Để anh ấy ở trong buồng con, nghỉ trên ghế dài, xong mợ đừng nói gì với cậu vội, mợ nhé. Mẹ nhìn thẳng vào mắt con. Con bấy lâu nay khóc mãi, thế ra là vì nó đấy.
Vâng ạ.
Nhưng nó mới ít tuổi đâu. Tụi nhà nóng ruột, mân mê rứt tay áo sơ mi đang mặc.
Vâng, xong nếu anh ấy không trốn được thì cũng bị đem bắn như người lớn vậy.
Pavel ở trong nhà làm bà mẹ không được yên tâm. Bà lo lắng về chuyện Pavel bị bắt, mà tôi nha thì rõ ràng là cảm mến cậu bé đó rồi. Và bà cũng lo lắng vì bà hoàn toàn không biết gì về Pavel hết. Còn tôi nha thì bận tíu tít.
Phải cho anh ấy tắm mợ ạ. Bây giờ con lo cho anh ấy tắm ngay. Anh ấy bẩn như người thợ mới ở lò ra. Đã lâu lắm rồi, anh ấy có được tắm rửa gì đâu.
Tôi nhà vội vã chạy đi đun nước, sắp quần áo và để khỏi phải nói nhiều với Pavel, cô đùng đùng dắt tay anh dẫn vào buồng tắm. Anh phải thay hết quần áo đi, quần áo anh phải giặt mới được, anh lấy quần áo kia mà thay.
Và tôi nha, chỉ cái áo lính thủy cổ trắng kẻ sọc, cái quần ống rộng thùng thình đã gấp cẩn thận để trên ghế.
Pavel đưa mắt ngạc nhiên nhìn chung quanh. Tôi nha mỉm cười, đây là quần áo giả trai, ngày hội trá hình của em, chắc anh mặc vừa.
Thôi, em để anh tắm nhớ, em xuống dọn cơm anh ăn.
Nói rồi đóng sập cửa, Pavel chỉ còn biết làm theo lời tôi nha, cởi quần áo ra và nhảy vào chậu tắm. Một giờ sau, bà mẹ tôi nha và Pavel ngồi ăn cơm dưới bếp. Đói quá, Pavel ăn hết đĩa thứ ba mà không để ý. Mới đầu có mặt bà mẹ tôi nha, Pavel cũng ngượng, nhưng sau thấy bà niềm nở, anh đâm dạn ra.
Cơm xong, cả ba người sang buồng tôi nha. Mẹ tôi nha hỏi Han Pavel, anh kể cho bà nghe những bước gian chân của mình. Nghe xong, mẹ tôi nha hỏi, thế em định thế nào bây giờ?
Pavel suy nghĩ, con định gặp anh Arachon con, rồi đi khỏi đây.
Đi đâu?
Con định đi Uman hay đi Kiev? Con chưa biết đi đâu, nhưng chắc chắn là phải đi khỏi đây mới được.
Pavel không thể nào ngờ được số phận mình có thể thay đổi nhanh như thế. Sáng, còn bị nhốt ở nhà Sam, bây giờ đã ở bên tôi nha rồi, mà quần áo mới tinh và cái chính là đã được tự do.
Cuộc đời đôi khi xoay hẳn chiều lại như thế đấy. Lúc thì bóng tối mù mịt chùm kín cuộc đời, lúc thì ánh sáng mặt trời lại tươi vui cười với bạn. Nếu không có mối lo bị bắt lại, thì lúc này Pavel cảm thấy đúng là sung sướng hoàn toàn rồi.
Nhưng chính ngay giữa lúc này, lúc anh đang ở cái nhà rộng rãi và yên tĩnh này, thì chúng có thể bắt lại anh ngay ở đây.
Phải liệu đi, đến đâu cũng được, đừng ở lại đây nữa.
Nhưng nào bụng có muốn rời nơi này đâu, thật là oái oăm. Lúc đọc chuyện vị anh hùng Garibaldi thì mê thật, cứ mơ ước được như Garibaldi. Tuy biết đời ông ta gian khổ lắm, bị đuổi khắp thế giới nhưng vẫn thèm cuộc đời đó. Thế mà, nếm mùi tra tấn ghê khiếp mới được 7 ngày mà đã thấy dài đằng đẵng như đến cả năm trường rồi.
Xem thế thì ra mình chẳng có tướng anh hùng. Tôi nha ngả đầu về phía Pavel hỏi, anh đang nghĩ gì thế anh?
Pavel có cảm tưởng như đôi mắt của người yêu xanh thăm thẳm vô cùng tận.
Tôi nha ơi, em có muốn anh kể về Krishna cho em nghe không?
Tôi nha đon đả, anh kể đi.
Và từ hôm ấy, Krishna không trở lại nữa. Đoạn cuối của câu chuyện Pavel khó khăn mãi mới kể nốt được. Trong phòng tịch mịch chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều. Tôi nha cúi đầu, cắn chặt môi, cố giữ khỏi bật tiếng khóc.
Pavel nhìn người yêu, giọng quả quyết, anh phải đi ngay hôm nay.
Không, không, hôm nay anh không đi đâu cả.
Những con tay thon thon ấm áp của tôi nha khẽ lật mái tóc cứng của Pavel, giật tóc anh chiều mến.
Tôi nha, em phải giúp anh. Cần ra sở đầu máy xe lửa hỏi thăm tin tức anh Arachon và đưa mảnh giấy anh viết cho Sergei. Anh có khẩu súng ngắn giấu trên tổ quả, anh không thể đến lấy được nên muốn nhờ Sergei đến lấy hộ. Em có giúp được anh không?
Tôi nha đứng dậy.
Được anh ạ, em sẽ đi tìm Lida cùng với cô ta vào sở đầu máy.
Thế anh viết cho Sergei đi, em sẽ đưa đến. Anh ấy ở đâu? Nếu anh ấy muốn đến gặp anh thì nói là anh ở đâu được.
Suy nghĩ một lát, Pavel đáp, cứ bảo anh ấy chiều nay mang khẩu súng đến vượt nhà.
Đến khuya, tôi nhà mới về, Pavel đã ngủ say, tay ai vuốt chán làm Pavel thức dậy.
Tôi nhà cười vui sướng, anh Arachon sắp đến ngay bây giờ, anh ấy mới đi về, có ông cụ đẻ Zalida bảo đảm, nên anh ấy được phép ra ngoài một tiếng. Đầu máy anh ấy lái còn đỗ trong sở, em cũng thể nói được là anh ở đây, chỉ bảo anh ấy đến đây, em có việc quan trọng lắm, cần nhắc anh ấy.
Kìa kìa, anh ấy đã đến rồi.
Tôi nha chạy ra cổng,
Arichom thấy Pavel còn ngỡ là mắt mình trông nhầm, đứng sững lại ngay trước cửa. Arichom vào rồi, tôi nhà khép cửa lại để cậu mình bị đau thương hàn nằm ở bên phòng giấy khỏi nghe tiếng. Tay Arichom ôm chặt lấy Pavel, kì em vào lòng, làm khớp xương Pavel kêu sang sắc, em Papka của anh. Thế là quyết định rồi, mai Pavel đi, Arichom thu xếp cho em ngồi vào đầu máy số bắc Brusak lái đi Kazachin. Arichom thường ngày tính cô can đã phải nôn nao trong lòng vì lo lắng cho em, không biết số phận em ra sao. Bây giờ thì lòng anh rạt rào vui sướng không sao kể xiết. Vậy cứ thế em nhé. 5 giờ sáng mai anh đón em ở nhà kho vật liệu. Lúc chất củi lên tàu thì em trèo lên ngồi luôn. Anh muốn nói chuyện nữa với em, xong đến giờ phải về rồi. Mai anh lại ra tiễn em đi. Bây giờ các anh bị động viên đang có biên chế thành tiểu đoàn lính thợ xe lửa là vì có lính mang súng đi kèm y như dưới thời giặc Đức vậy. Anh từ giã em ra về. Bóng tối chùm xuống rất nhanh, Sergei sẽ đến đây bằng lối cổng vào vườn. Pavel đi đi lại lại trong phòng tối, đợi Sergei đến, Tonya và mẹ còn ngồi ở đầu giường, cậu Tonya. Pavel và Sergei gặp nhau trong tối, hai bạn siết chặt tay nhau, cả Valia cũng đến, ba người nói chuyện nhỏ. Mình không mang khẩu súng đến cho cậu được, sân nhà cậu sợ đầy lính ngụy đóng, xe ngột ngang, chúng đốt lửa giữa sân, thật chẳng làm thế nào leo lên cây có tổ quả được cả. Không may thế đấy. Pavel nói để bạn yên lòng. Thôi, cóc cần súng nữa, có lẽ thế càng hay. Đi đường có súng, nó tóm được thì lại mất đầu. Xong khi nào lấy được thì cậu phải cố lấy đi nhé. Thế nào cũng lấy đi lấy. Valia nhích lại gần. Bao giờ anh đi? Mai, Valia, vào lúc mờ sáng. Nhưng anh làm thế nào trốn ra được? Nói cho em nghe với. Pavel thì thầm kể lại qua loa chuyện vừa xảy ra. Ba người trẻ tuổi chia tay nhau thân thiết quá, Sergei không đùa như mọi khi nữa, lòng bồi hồi cảm động, giọng Valia nghẹn ngào mãi mới thốt ra. Thôi, anh đi khỏe mạnh, anh Pavel nhớ, đừng quên chúng em đấy. Bóng hai người bạn đi ra chìm ngay vào đêm tối, trong nhà lặng lẽ, chỉ có tiếng đồng hồ buông tiếng tích tắc đều đều không mệt mỏi. Pavel cũng như tôi nha, chẳng ai nghĩ gì đến đi ngủ cả. Chỉ còn 6 tiếng nữa thôi, hai người đã phải xa nhau và có thể sẽ không bao giờ được thấy lại mặt nhau nữa. Thời giờ ngắn ngủi thế này, kể lại với nhau làm sao hết được 100.000 ý nghĩ và lời nói mà mỗi người mang nặng trong lòng. Tuổi thiếu niên tươi đẹp biết bao khi bạn còn chưa biết gì đến khát vọng mà bạn chỉ mới cảm thấy mơ hồ trong những tiếng đập cấp cấp của trái tim. Khi bàn tay của bạn run rẩy, sợ sợ, rụt nhanh lại, vì vô tình chạm vào ngực người bạn gái, khi tình bạn của tuổi niên thiếu còn ngăn được lòng bạn, không để đi đến bước cuối của tình cảm. Còn gì trên đời có thể ngọt ngào hơn hai cánh tay người yêu đang quàng lên cổ bạn và cái hôn của ai nồng cháy như có luồng điện phát ra? Đây là cái hôn thứ hai từ khi đôi trẻ thân nhau. Ngoài mẹ ra, Pavel có được ai ô yếm bao giờ? Trái lại, anh bị đòn, bị đánh nhiều. Và vì thế, anh càng cảm thấy hết sức thấm thía sự âu yếm của tôi nha. Suốt cả cuộc đời vất vả, cay nghiệt, Pavel có bao giờ biết trên đời có niềm vui sướng ấy, người con gái này đây là hạnh phúc lớn trên đường đời anh đi. Anh ngửi mái tóc thơm và tưởng chừng như nhìn thấy mắt người yêu. Anh yêu em lắm, tôi nha. Anh không thể nào nói hết lòng anh với em được, anh không biết nói thế nào. Bao nhiêu ý nghĩ quên hết, tấm thân mềm mại này, kiểu anh ngoan ngoãn biết bao nhiêu, song tình bạn của tuổi thiếu niên vẫn là trên hết. Em tôi nha, bao giờ yên hàn rồi, anh sẽ làm thợ điện. Nếu bây giờ em vẫn không chê anh, nếu thật em yêu anh, chứ không phải chỉ thích cho vui, thì anh sẽ là người chồng tốt của em. Anh sẽ không bao giờ đánh em, nếu anh mà làm em khổ, thì anh sẽ không sống làm gì. Và sợ ôm nhau mà ngủ quên đi trong lòng nhau, đôi trẻ rời nhau, để mẹ khỏi nghĩ đến điều gì không tốt. Đôi bạn còn hứa với nhau sẽ không bao giờ quên nhau rồi mới đi ngủ. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Sáng sớm, mẹ Tonya đánh thức Pavel dậy, anh nhảy thoát xuống đất. Giữa lúc Pavel vào phòng tắm lấy áo cũ của mình thay, đi giày và khoác chiếc áo vét tông của Dolinnik ra ngoài, thì bà mẹ đánh thức Tonya dậy. Hai người vội vã ra đi trong sương mai ẩm ướt. Họ đi về phía nhà ga, vòng vào kho củi. Arachon đang sốt ruột đợi hai người bên toa than chở đầy củi. Khói phì lên, phủ mờ cả đầu máy lớn, đầu máy thong thả lại gần. Bác Brusak từ trong cabin nhìn qua cửa sổ. Phút biệt ly ngắn ngủi, bà Ven bíu chắc lấy tay vịn thanh xe, trèo bậc sắt lên tàu. Lên rồi, anh quay nhìn lại, hai bóng thân yêu đứng ở lối chắn ngang đường tàu, thân hình cao lớn của Arachon và bên cạnh là Tunya thon thon nhỏ bé. Gió mạnh như giận dữ thổi phần phật vào cổ áo và làm bay ngược mớ tóc bột màu hạt dẻ của Tunya. Tunya vẫy tay, không nén được thổn thức. Arachon liếc nhìn cô bé, thở dài. Nhất định hai đứa bé phải lọc nhau rồi. À, tay Pavel này thế mà bảo nó còn bé bỏng. Khi con tàu đã quất vào đường ngoặt, Arachon quay lại phía Tunya. Từ nay, chúng ta là chỗ thân tình cả. Và bàn tay bé nhỏ của Tunya lọt thỏm trong bàn tay to tướng của Arachon. Từ xa vọng lại tiếng ầm ầm của con tàu chạy cất lên.